莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi kính chào quý vị thính giả tại Dallas Fort Worth cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh sẽ được thực hiện trong giây lát. Quý vị thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 và mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Bagi và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017, từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và truyền đi khắp toàn cầu của hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Quốc Duy thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin chào chú và ngày hôm nay chú có khỏe không ạ?
tôi khỏe anh, không biết là có gì trở ngại trục trặc kỹ thuật hay không mà tôi đang nghe cái bài hát Trên Cánh Đồng Mây giới thiệu chương trình thì nó tịt mất thưa anh. Nhưng mà thôi, chúng ta nếu mà toàn thể quý vị vẫn được nghe được tiếng nói của tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng ta bắt đầu chương trình thưa anh ạ. À, mùa thu, như anh nói, mùa thu đến, mùa mà thời gian ban ngày ngắn dần lại và lạnh hơn. Hôm thứ Năm vừa qua, vùng Dallas, Texas đã đón đợt mưa thu đầu tiên trong năm. Sáng hôm nay tiết trời mát mẻ, se lạnh. Hàng cây ven đường, trên đường tôi đến đài bắt đầu nhuộm màu vàng. Không gian như lắng động, gợi lại cho tôi nỗi buồn xa xứ, thưa anh Quốc Di. Dạ vâng. Nhưng mà trong hôm nay tôi nói chuyện tôi vui hơn là vì chúng ta vừa thoát khỏi ngày tận thế, ngày 23 tháng 9 năm 2017. Trái đất, ngôi nhà của chúng ta được hình thành trong vũ trụ cách đây khoảng chừng gần 5 tỷ năm. Trải qua vô vàn những biến cố trong những lần hầu như đứng bên bờ vực của ngày tận thế. Những nhà tiên tri trong quá khứ đều cố gắng đưa ra những lời cảnh báo trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang trải qua những ngày trời yên biển lặng. Người ta bảo biết được việc trời thì đời không khó. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay sẽ tâm tình về việc trời và việc đời. Từ bên ni biển, xin gửi lời chào đến bên nơ biển nếu Linh Mục Phan Văn Lợi. Thưa cha, nếu cha nghe được con ạ.
À, vâng, xin chào anh Phan Đình Minh và tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình. Nguyện xin bình an của Thiên Chúa xuống trên tất cả quý vị.
Một lần nữa con xin Chúa chúc bình an cho cha và xin kính gửi lời lại chào cha. Huế Minh Trừ ra răng cha.
Bây giờ thì cũng khá là trời yên biển lặng, tức là cách đây một vài tuần thì có một cái cơn bão ở ngoài Quảng Bình và Hà Tĩnh, Huế thì chỉ là cái đuôi cho nên chỉ đến được một số trận mưa thôi, may là không bị gì, chứ nếu mà cũng bị bão lụt như là đêm bên Mỹ và hai cái trận là Texas và bang Florida thì chắc là đồng bào cũng ngáp cả rồi.
Chưa nhắc đến biển, bên này chúng tôi còn có tới 5 cơn bão đánh vào Hoa Kỳ này hay đánh vào trên hành tinh trái đất. một cơn động đất rất là mạnh tại nước hàng xóm Mễ Tây Cơ. Tất cả những cái điều mà đó có phải là dấu hiệu ngày tận thế đến gần hay không, con thưa cha Phan Văn Lợi?
Vâng, bây giờ thì tôi trả lời giống với cách là một linh mục. Vì việc rằng là trong cái niềm tin của Công giáo mà có lẽ đại đa số cũng nghĩ rằng là sẽ có một ngày là thế giới này là chấm dứt tận thế đấy. Nhưng mà cái quan điểm của Công giáo cho tận thế đấy nó không phải là sự tiêu diệt. Thiên Chúa không phải là một cái như là một thằng bé mà rơi trên bờ biển đó, lấy cát là lắp lên những cái lâu đài rất là xinh đẹp, rồi sau đó tới khi mà nó chán thì nó lấy chân nó đá hết. Thiên Chúa tạo dựng lên cái vũ trụ này, cái trái đất này biết bao nhiêu cái điều kỳ diệu và xinh đẹp, thì ngài chỉ có thể là hoàn thành thôi, chứ không phải là ngài sẽ phá hủy. Cho nên cái ngày tận thế mà theo cái quan điểm của Kitô giáo là cái ngày mà Thiên Chúa sẽ hoàn thành tất cả mọi thứ lên tục đẹp. Những gì mà là để bị lợi hỏng bởi tội lỗi của con người thì sẽ được sửa chữa. Những con người mà đã sống một cuộc đời mà gọi là cho chân thiền mỹ thì sẽ được đi vào một cái nơi hạnh phúc trong là cảnh tính của đó là trời mới và đất mới. Đó không phải là cái ngày mà bị là tất cả mọi sự ra khô bụi, không phải. Thiên Chúa là dừng lên thì ngài sẽ hoàn thành. Cho nên những ai có niềm tin là thiệt ngay có thể đó là cái ngày hy vọng. Nhưng mà để cho thực tế thì chúng ta biết rằng mọi người là có cái ngày tần số của mình. Thì làm sao để sống cho tới cái ngày tần số đó một cách tốt đẹp, sống cuộc đời này yêu thương, yêu mến đến chào hóa, yêu mến tha nhân, yêu mến công lý, yêu mến là sự thật. Thế để là lúc một cái ngày tần số qua bên đó, mình sẽ được vào cái nơi vĩnh cửu hạnh phúc, nơi mà có gọi là trời mới và đất mới. Đó là cái quan niệm của ngày tận thế của Kitô giáo, là một ngày đầy hy vọng cho những ai mà được sống lành thánh ở trên cuộc đời này. Rất xin hết ạ.
Thưa cha, điều cha mới tâm tình con nghĩ, thực ra chả có một cái điều gì trên thế gian này mà không có sự quan phòng của Thượng Đế. Hay nói đúng ra nữa là không có niềm tin của cha của con là không có sự quan phòng của Thiên Chúa. Những điều xảy ra với thiên nhiên đến rồi đi, nhưng những điều con người làm ra tai hại khốn nạn nó sẽ ở lại vĩnh viễn. Ngày nào đó, năm 1945, lúc đó Linh Mục Phan Văn Lợi chưa ra đời. Và bây giờ Linh Mục Phan Văn Lợi đã ra đời và đã có tuổi. Nhớ lại cách mạng mùa thu, và bây giờ cũng là mùa thu, có gì đặc biệt trong cái khoảng năm trước khi cha ra đời và bây giờ cha đang ở trên thế gian này, thưa cha Phan Văn Lợi?
Tôi thì sinh năm 1951, năm nay thì được là 66 tuổi.
Có tuổi rồi. Có điều gì khác biệt 45 cho tới 2017, từ cách mạng mùa thu năm trước cho đến mùa thu năm nay, thưa cha?
Thì đó là cái số phận với đại của dân tộc Việt Nam. Cách mạng mùa thu năm 1945, rồi sau đó là cái cuộc là quá khứ năm 1954 đã đem đến những cái tai họa cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Đầu tiên là ở trên miền Bắc từ năm 1954, sau đó là trên cả nước từ năm 1975. Cái gọi là cách mạng cộng sản đó, ý nó thật ra là một cái sự phá hoại thiên nhiên. Nó không phải đem lại một cái gì mà tốt đẹp theo cái nghĩa mà người ta thường gọi là cách mạng, tức là làm cuộc đổi đời. Về những cái gì xấu thì nó hư đi, và những cái gì tốt thì sẽ được phát triển. Không, kể từ năm 1954, 45 rồi 54 đấy, thì là đất nước càng ngày là càng đi xuống. Ở miền Bắc dân chúng từ ngoài 1954 cho tới 75 là sống trong một sự khốn khổ, thắt lưng buộc bụng để mà dồn lực đánh chiếm miền Nam, sống một cách là bị lừa gạt vì cái gọi là chiến tranh chuẩn bị cứu nước. Và sau khi mà đã nhờ sự trợ lực của cộng sản quốc tế mà thắng được miền Nam, miền Nam bị bỏ rơi bởi đồng minh Mỹ, thì lúc đó là lại bắt đầu một cái đoàn trường thứ hai của dân tộc Việt Nam, đó là toàn thể cả đất nước thì bị áp dụng cách ngũ xuân, cái gọi là xã hội chủ nghĩa thế, và càng ngày càng đi xuống. Cho tới hôm nay là chúng ta thấy là năm sau 42 năm thế gọi là giải phóng miền Nam đó, thì đất nước thế cả dân tộc của chúng ta càng lúc càng đi vào những cơn khủng hoảng về kinh tế, về chính trị, về văn hóa, về giáo dục, về môi sinh, về an sinh xã hội, và quan trọng nhất là về quốc phòng. Đất nước giờ đây mọi người đang lo lắng không biết là Việt Nam sẽ bị rơi vào tay của tàu cộng, là kẻ thù truyền kiếp lúc nào đây. Thì đó là cái mà là sinh ra từ cái cách mạng mùa thu. Nếu giả như là không có cách mạng mùa thu đó, nếu giả như không có một tình đấng vật, tôi sẽ rất là chuyện là Hồ Chí Minh thì làm gì mà có cả đất nước Việt Nam thế sản như hôm nay.
Thế cha nói dùng chữ cách mạng nó không có đúng đâu. Ngay cả những người cộng sản người ta nói là cướp mà. Cướp chính quyền mà. Cướp chính quyền mùa thu mà. Cho là đánh thực dân, đánh Mỹ, đánh Ngụy. Không làm sao đánh Mỹ, đánh Ngụy được. Mà có đánh thực dân, đánh Mỹ, đánh Ngụy rồi. Cha vừa mới nói giải phóng trong... Thưa con xin lỗi cha, nếu mà cha nói ngược lại chữ giải phóng đi. Có phải dân được phóng dế không? Răng mà ra đi, răng mà sao mà ra nông nội này à, thưa cha Lợi, là người Việt Nam, là người giải phóng cả mà. Cách đây cha nói đi, con xin lỗi cha, con lại ấm ức rồi. Cách đây một
là do những cái con người do những con người đầu tiên là Hồ Chí Minh và những cái đồng bọn đồng đảng của ông ta thế đã mù quáng, nó chấp nhận một cái học thuyết ngoài lai của Phật thuyết, và bây giờ những loài đã bước vào trong Phật giáo rồi. Và đồng thời ở trong sâu thẳm của lòng họ thấy rằng cái học thuyết Marxist và chủ nghĩa cộng sản là một phương tiện rất là hữu hiệu để cho họ nắm được tất cả mọi quyền lực trong tay. Và khi mà họ nắm được mọi quyền lực trong tay thì họ có mọi quyền lợi vật chất, tất cả mọi cái để thỏa mãn cái cuộc sống mà họ cho rằng là duy vật mà thôi. Thế, cho nên là chính cái là một cái sự ảo tưởng ở bên ngoài, là cho rằng là cái học thuyết Marxist thì nên là giải phóng dân tộc, nhưng mà thông thấu bên trong đó là một cái công cụ mà để làm cho những cái tay mà độc tài, những cái tay mà ưa quyền lực nó sử dụng để mà là nô lệ hóa tất cả dân tộc của là chúng ta. Nên nếu giả như mà không có Hồ Chí Minh sinh ra, không có cái gọi là cái chủ nghĩa Mác Lênin, thì làm gì mà nhân loại và đất nước cầu quyền áp của chúng ta phải khổ khổ như bây giờ.
Karl Marx, tổ của cộng sản, sinh năm 1818 và chết năm 1883, hắn sống được 65 tuổi. Mà hình như hắn cũng là người Thiên Thu giáo đó cha. Hắn nói là chỉ có súc vật mới thờ ơ trước những nỗi đau của đồng loại để chăm sóc bộ lông lá của chính mình. Karl Marx có nói như vậy. Cách đây mấy năm gì đó, cha đã bị nó nhốt vào nhà tù hay sao đó vì cái tội tuyên truyền chống nhà nước à? Có đúng không? Mấy năm cha?
Tôi vì như vậy là có hai tội giải với nhau, một là tuyên truyền chống nhà nước, thứ hai là chịu sức linh mục mà không được xin xét, tổng lại tất cả là 7 năm, 4 năm còn 13 là 7 năm.
Không có ai nói cha có tội được, không có ai nói con có tội được. Điều này mình chỉ có tội với với Thượng Đế thôi chứ. Bây giờ trừ mình nói chuyện bây giờ đi. Chuyện bây giờ này, chuyện bây giờ tức là khối 8406 đã được 11 tuổi. Ai còn, ai không còn? Thưa cha là Phan Văn Lợi.
Dĩ nhiên là bây giờ cái tinh thần của khối 8106 đó, tức là cách đây 14 năm đó, đã là thể hiện qua cái gọi là tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam. Và sau đó là qua cái gọi là cái khối 8106 là một cái không phải là một đảng phái, không phải là một cái tổ chức và chặt chẽ cơ bằng, là một tập hợp quân chủng yêu tự do, mong dân chủ cho đất nước. Và khối 8106 đã là một cái gọi là coi như là cái bước đầu, cái ngọn cờ để mà thúc đẩy cái cuộc là đấu tranh mà cho tới hôm nay. Thì sau khi mà đảng bộ không sầu là ra đời cùng với cái chuyên môn đó, một chuyên môn lịch sử đấy, thì rất nhiều cái tổ chức khác đã xuất hiện, cả cái xã hội dân sự giữa nhiều dạng vẻ đã xuất hiện ở tại Việt Nam. Và chúng ta được rằng tất cả các xã hội dân sự độc lập đó không phải là chỉ có là như ở bên Tây Phương là chỉ có bảo vệ một số quyền của riêng nhóm mình, nhưng mà chủ yếu là tranh đấu cho nhân quyền, là cái mà Việt Nam đang còn thiếu, người dân Việt Nam đang còn thiếu. Thì những thành viên của 8106 sau đó đã lập ra những cái tổ chức này, tổ chức nọ. Tôi lấy ví dụ như là luật sư Đào ấy là một thành viên ban đầu của cảm của 8106, sau đó là lập ra Hội Anh Em Dân Chủ. Rồi bây giờ Hội Anh Em Dân Chủ đã bị bắt 7 người rồi, tôi không biết là nó sẽ chịu tòa lúc nào, lúc đấy. Rồi chẳng hạn như là Hòa Thượng Thích Không Tỉnh và thôi thế cùng khi đã là cùng với những người khác lập ra cái gọi là Hội đồng Liên Phố Việt Nam. Rồi anh như Phạm Công Trội, xin lỗi, như Phạm Thanh Nguyên thế đã là cùng sáng lập ra cái Hội Phụ Nữ là Nhân Quyền. Rồi rất nhiều các thành viên khác thế, và chúng ta được rằng là cả cái thành viên khối 8106 là từng bị tù đầy rất là nhiều lần, thế tổng cộng là hơn 2.5 rồi, nhưng mà cũng là đã được rất nhiều cái giải nhân quyền thế. Và bây giờ là những thành viên cốt cán của 8106, hay là nói cho đúng là những thành viên cốt cán trong các hội dân sự đều là những cái thành viên 8106 cả. Tại một công cậu đã đóng cái vai trò của mình và khởi phá cái cuộc đấu tranh ở tại Việt Nam ít nhất là trên 10 năm nay.
Thế cha biết là Cộng sản đã dùng biết bao nhiêu thời gian để chống lại tự do, dân chủ và nhân quyền. Đảng ra lệnh phải chấn áp mạnh mẽ bất cứ ai, bất cứ thế lực thù địch nào phản động, vi phạm những điều của đảng nói, những người mà hô hào lật đổ chế độ này. Giá mà họ biết dùng cái năng lượng đó, bao nhiêu thời gian 40 mấy năm giải phóng miền Nam và 70 năm ở Việt Nam để thương nhân dân, thì chắc chắn người dân sẽ là bạn và thương yêu họ thôi. Cái điều con suy nghĩ như vậy có đúng không, thưa cha Phan Văn Lợi?
Tôi chưa hiểu câu hỏi của anh
cái câu này con tâm tình với cha không hỏi, nhưng mà con nói là Cộng sản nó đã dùng biết bao nhiêu thời giờ để chống lại tự do, dân chủ và nhân quyền. Cộng sản nó đã ra lệnh đàn áp triệt để mạnh mẽ bất cứ ai đi ngược lại đường lối của đảng. Cái điều tâm tình của con mà con nói là họ đã dùng biết bao nhiêu thời giờ để chống lại dân, vậy giá mà họ dùng cái thời giờ, cái năng lượng này để yêu thương nhân dân, làm cho nước Việt Nam lên như tất cả những nước xung quanh, chắc chắn người dân sẽ thương họ, cũng sẽ cảm mến họ. Điều suy nghĩ như vậy có đúng không?
Vâng. Thì chúng ta biết rằng là trong cái con người chúng ta là có ba cái bản năng rất là mạnh mẽ. Một là cái bản năng là sinh tồn, là muốn tồn tại, muốn sống. Và hai là bản năng là quyền sinh, là muốn rằng cái cái sự nghiệp của mình, cái dòng gió, cái hạt bản thân mình cũng sẽ tiếp tục được tồn tại trong con cháu, và đại thứ ba là bản năng cường lực. Những cái ba bản năng này nó cần thiết cho cái cuộc sống của con người, bởi vì là không có ba bản năng đó thì con người ta sẽ không khao khát sống, không nỗ lực để mà sống và không nỗ lực để mà thể hiện cái bản thân là cái mình. Nhưng mà những người cộng sản thì là họ đã lấy cái bản năng cường lực để cái mức độ mà không thể tưởng tượng nổi, tức là họ đã tìm cách để mà chiếm được quyền lực độc tố độc tài, không cho một tổ chức nào, một ai khác là nắm cái quyền lực ở trong cái đất nước mà họ đang chiếm giữ. Và khi mà họ đã chiếm được cái quyền lực độc tài đó thì họ sẽ chiếm quyền lợi, mà chiếm quyền lợi cho mình thì đương nhiên là sẽ phải tước đoạt của người khác, và phải là và sẽ gây ra cái sự bất công trong cái vấn đề xã hội, trong vấn đề kinh tế, trong các cái vấn đề này nó. Cho nên là chúng ta biết rằng là cái người cộng sản là họ chỉ có một cái ám ảnh là luôn luôn giữ cho được quyền lực để nắm cho toàn vẹn quyền lợi. Thế họ hưởng tất cả mọi cái và không cho những người khác, hoặc là cho rất ít, hoặc là cho với điều kiện là không được phản đối lại họ, không được sống lại họ. Cho nên là chúng ta thấy hiện giờ ở tại Việt Nam này, những người mà có đủ mọi cái quyền lực nhất đó là những người cộng sản, không có đảng phái nào khác. Cái thứ hai là những người đang sống xa hoa, những cái lính lụa sống là làm triệu phú đô la, triệu phú đô la là những người cộng sản, hay là những người là thân nhân của họ. Và trong khi đó thì tất cả mọi người dân khác đều được tước đoạt tất cả mọi chuyện, từ là quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do hội họp, thậm chí là tự do tôn giáo nữa, đều là bị tước bỏ hoặc là giảm thiểu đến mức là tối đa. Trong khi đó thì là những người dân nữa lại sống trong một cảnh cơ cực. Ở các cái đất nước mà văn minh thì cái giới mà trung lưu là chiếm đa số, còn cái giới mà giàu hết sức và nghèo sức là chiếm thiểu số mà thôi. Ở tại Việt Nam này, cái giới mà gọi là chiếm đại đa số đó là giới nghèo khổ của Việt Nam chúng ta. Cho nên Việt Nam chúng ta là luôn luôn ở trong cái top 10 nước mà nghèo nhất cả nhất thế giới. Rồi và mọi cái đều là sa sút. Con cái của là người Việt Nam không được là đi học hành cho đầy đủ. Đây ở đây ở Việt Nam này bắt đầu là cái mùa nhập học, bắt đầu thậm chí là phải nhập học. Thì nhà nước nói rằng là cái trường học xã hội chủ nghĩa là miễn phí như này đó, nhưng mà thật sự là đâu phải như vậy. Đều phải nạp học phí, đều phải nạp hàng chục phí phụ phí khác nhau. Đến nỗi mà có những gia đình mà không đủ tiền để cho con cái đi học, ngay đầu năm này một gia đình người công nhân bình thường mỗi ngày làm được là 200.000 thôi. Nhưng mà để lo cho con cái của họ và đến trưa trong ngày nhập học á, ngoài cái tiền học phí là hàng triệu đồng, có những phụ phí tới 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, họ không thể tưởng tượng được. Cho nên cả những gia đình là phải bỏ học, phải cho con cái nghỉ học. Đây đó, rồi chúng ta thấy trong cái cuộc sống bây giờ vậy, thấy vật giá càng ngày càng leo thang, thấy đồng tiền càng ngày càng sụt. Trong khi đó thì có những cái tệ nạn khác, tức là cướp bóc. Chào bây giờ là tràn lan ở thành phố, ở thôn quê, nhưng là ở thành phố nạn cướp bóc là tràn lan. Là cướp bóc này là vừa là do những cái thấy anh chị xã hội đen nó gọi, nhưng mà cũng do những cái tên công an nữa. Bây giờ công an phối hợp với là đồ gấu để giám cướp của người ta là rất là bình thường lắm, rất là nhiều lắm. Thế và hồi về chi sinh là hành hạ người dân, rồi người dân là phải sống trong cái gì nữa. Thì cái thành quả của cách mạng là bây giờ là gì, là đất nước ô nhiễm. Trước đây là ô nhiễm cả dòng sông, ô nhiễm không khí, sau vụ phóng ra thì càng ô nhiễm biển nữa. Bây giờ cá được mắm muối là nhân độc ra, người ta ăn mà người ta không biết là có bảo đảm sức khỏe hay là không. Đó là tất cả những cái gọi là thành quả của cái là cách mạng, cái mà tháng 8 đó, mà cái mà tháng 8 cũng là thành quả của cách mạng tháng 10 Nga đấy. Và có lẽ là những kẻ nào đó mà còn mơ về cái chế độ của Lenin trong lòng sắp quyền liền đấy.
Con vừa với tâm tình với cha con nói là giá mà nó biết dùng cái năng lượng để yêu thương nhân dân làm gì có. Đáng lý là cha phải bảo với con, anh có vớ vẩn không? Anh có ngây thơ không? Gia đình con đã phải bỏ đi miền Bắc di cư vào miền Nam mà. Năm 1954 Hồ Chí Minh nó về nó giết bà Nguyễn Thị Năm, Cát Thanh Long gì đó. Người nuôi tất cả những kẻ đầu tiên ở Đảng Cộng sản Việt Nam thời đó. Nó giết 170 mấy ngàn người cơ mà. Huế Mậu Thân 68 lúc đó Phan Văn Lợi cũng đã có tuổi rồi, nó chôn sống cả hàng chục ngàn người cơ mà. 70 năm nó đẩy cả hàng trăm ngàn người ra biển chết, nó cướp vàng cướp bạc của người ta mà. Thì làm sao giá mà được. Khoan dung cho cái ác của Cộng sản là chỉ dẫn tới nó làm thêm nhiều điều ác thưa cha. Và khi người dân, những người tốt như cha, như con hay những người chả nói anh em trong 8406 mà đứng nhìn mà chẳng làm gì. Trong sự thống trị của Đảng Cộng sản thì cái ác nó sẽ nuốt dần dân tộc, và hiện tại nó đang làm như vậy đấy. Ngay cả cha và những anh em khối 8406 có làm gì. Cái tội tuyên truyền chống nhà nước không nặng đâu. Nhưng mà cái tội tuyên truyền lật đổ nhà nước nặng đấy. Cha có nhắc đến Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, những người thân mến của cha. Cha có muốn nói đến sự ủng hộ và đồng hành cùng với cha Đặng Hữu Nam và bà con ngư dân ở miền Trung khởi kiện Formosa. Thì những cái đó làm sao mà giá mà được. Mình phải làm, mình phải đứng mà. Cha có nghĩ là một ngày nào đó nó cũng sẽ bắt Phan Văn Lợi về cái tội lật đổ nhà nước không?
Thì biết rằng là tất cả những cái ai mà nói ngược với Cộng sản, thì nhất là nó khác không ấy. Nó khác là nó ngược với Cộng sản thì họ cho rằng là đe dọa vô lực của họ cả. Cho nên trong thống tâm của họ là tất cả những ai ấy, mà nói ngược lại với Đảng Cộng sản, cụ thể là với cái bộ chính trị đấy, những cái thế mà trục bu đó, thì đều là có gọi là âm mưu lật đổ nhà nước hết. Người Cộng sản đó, là họ đã nắm quyền lực bằng gian trá và bạo lực. Cho nên họ ám ảnh được cái chuyện là phải giữ cho được quyền lực đó. Bởi vì nếu mà họ mất quyền lực đó, thì thứ nhất là họ sẽ mất quyền lợi, và thứ hai là họ sẽ bị người dân đưa ra cái công lý là để xử tòa. Là cái tội của người lãnh tụ Cộng sản thì không thể nào mà tỉnh nổi được. Cho nên vì vậy mà họ luôn luôn là họ bị ám ảnh cả ngày cả đêm. Tất cả mọi công việc họ làm thì cũng là để giữ quyền lực. Vì vậy mà những ai mà đòi nhân quyền ấy, đòi nhân quyền và dân quyền ấy, rất là chính đáng, thì đều bị họ coi như là cũng là chế độ và muốn lật đổ cái chế độ này. Dĩ nhiên là đôi lúc đó, họ có những cái phiên tòa mà xử cái là tội danh nào là phá hoại đại đoàn kết dân tộc hoặc là tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng mà tất cả những cái đó là cũng là thế, là thực chất của mà theo ý gì là của họ là lật đổ cả. Tức là họ không bao giờ họ muốn quyền lực cho một ai và không muốn bị ai là hất cẳng. Thế nếu bao giờ ở trong lịch sử cộng sản phải tự ý mới liên quyền cả. Từ khi mà bị dồn vào đường cùng ở với Đông Âu, bị dồn vào đường cùng thì họ phải nhà quyền lực. Chứ còn bao lâu mà họ còn mạnh, bao lâu cả phong trào đủ cánh còn yếu thì họ không bao giờ là họ nhà quyền lực hết. Thế họ luôn luôn là họ phải giữ cho được, và một cách thức để mà giữ quyền lực là phải trừng trị ghê gớm, trừng trị nhiều năm tù để ai mà nói lên cái chuyện nói cho dân chủ, cho nhân quyền, cho dân sinh. Có lẽ ví dụ như là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chị Đậu Tranh, cho Phọt Mô Gia, rồi chị Trần Thị Nga, Đậu Tranh cho dân oan mà thôi. rồi mà một người 10 năm tu, 19 năm tu, à, rồi sợ đấy chắc sợ đây là cái vụ mà anh nhiều vừa lục xin những vấn đề này, cô lấy tu hà, anh xà quan trù để lục xin người sinh tu, rồi anh nhiều kinh cực, thế anh xà quan trù và tất cả là 7 người đấy, 7 người ấy, thì chắc chắn là nó sẽ chứa nghĩa rất là nặng để mà răng đe những người khác, nhất là răng đe các xã hội dân sự cần nâng cao lượng dân lên, bởi vì nó thấy rằng là cái chế độ càng ngày càng bị dân chúng ghét, thì càng ngày càng xa vào cái là bế tắc, thế bây giờ thì không có đủ để mà phạt lương, thế trong cái đó là chỉ là mong muốn rằng là huy động vàng với là đô la trong dân, nhưng mà bây giờ chính họ phúng rồi làm chi mà hờ nhà đó, thế rồi là tìm cách để moi mua lại tiền của Việt Kiều bằng cách là giả như là sửa lại cái một vài cái từ trong cái bộ lịch sử, không còn gọi là người quân người quyền nữa mà gọi là chính quyền Sài Gòn, rồi là do rồi cho cái tay là hồi cửa hồi nhà văn là Hữu Thích mời cho ông nhà văn sang Việt Nam coi như là về hòa hợp hòa giải, tất cả những cái đó là chỉ để mua tiền, mà mua tiền đến chi để củng cố chế độ mà thôi, chính có gì cả.
Chả biết, còn cũng biết và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này cũng đều biết cả là cộng sản, những kẻ độc tài nó giải phóng cho chính nó, cho chính mình, tìm hạnh phúc cho chính mình. Nhưng nó lại nô dịch hóa nhân dân, đàn áp và sách chiếu, hèn với giặc, ác với dân. Cha là một tu sĩ, cha ủng hộ các tu sĩ khác như Đặng Hữu Nam, như cha Nguyễn gì con quên mất rồi. Rồi bây giờ mới đây Nguyễn Đình Thục, hai linh mục trẻ con thương mến như người em quý vậy. Rồi mới đây lại nữa có lại nữa để có một cái linh mục nữa là Nguyễn Duy Tân. Tất cả những người mà con vừa mới đan cử có cha trong đó ấy. Cha có làm chính trị không? Cha đang làm cái việc đó là làm chính trị mà phải không? Có đi ngược lại với đường lối của giáo hội không, thưa cha?
Vâng. Thì tôi làm chiến sĩ, đúng làm chiến sĩ đấy, nhưng mà chuyện này là chuyện trì công dân. Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Giáo Phaolô Đệ Nhị cũng đã từng bị hỏi như thế. Họ hỏi ngài là có phải ngài đó là chiến sĩ không? Thế nhưng là sau khi mà ngài cùng với là Lech Walesa và Gorbachev và là Ronald Reagan là lật đổ cái chế độ cộng sản đấy, người ta hỏi ngài có phải là ngài làm chiến sĩ không? Mà nói rằng là nếu mà hiểu chính trị á, thì mà là dẹp bỏ những cái bất công, lấy đả những cái sai lầm, vạch trần những cái tội ác và đem lại cái tự do cho con người á, đúng là tôi làm chính trị đấy. Thì bây giờ các linh mục của chúng tôi ở Việt Nam, từ là Đức Cha Ngô Quang Kiệt, tới Đức Cha Hoàng Đức Quang, rồi là các cha dòng trưởng cụ thể, rồi các cha ở ngoài Vĩnh, như là Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Trần Đình Lai, Đức Cha Nguyễn Thái Học. Ở Trung Nam thì có là cha Nguyễn Duy Tân, ở Huế đây thì có cha Nguyễn Văn Lý, cha Nguyễn Hữu Giải và tôi. Thế là chúng tôi làm chính trị công dân, tức là chi? Là chúng tôi đứng lên để mà thứ nhất là công bố sự thật, thứ hai là bênh vực lẽ phải, thứ ba là bảo vệ những kẻ bị đàn áp, thứ tư là phát trần những cái sai lầm và tội ác của cương quyền, của bào quyền, để cho đất nước càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi không cố ý làm để mai một lấy sẽ làm bộ trưởng, sẽ làm thủ tướng, sẽ làm tổng thống. Chúng tôi đâu có cần cái đó. Hơn nữa là cái luật của tôn giáo là không cho chúng tôi làm nhiều việc đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn phải lên tiếng, để chúng tôi chấp nhận tù đầy, chúng tôi chấp nhận bị đàn áp, chúng tôi chấp nhận bị quản thúc, chúng tôi chấp nhận bị là tước đoạt để làm gì? Để cho đất nước của chúng ta được là phát triển, mọi người được có tự do. Cái việc mà lên tiếng, cái tố cáo những sai lầm tội ác, bảo vệ lẽ phải, cái công bố sự thật, đó là từ nghĩa vụ của tất cả mọi người dân. Cả đó là chính trị công dân và nhất là nghĩa vụ của tất cả những nhà tu hành, nhất là các linh mục. Chúng tôi không thể ngồi yên để cho bảo quyền họ từ Trung từ Pháp mà gây tác hại cho đất nước, cho đồng bào, thế để chúng tôi phải lên tiếng và chúng tôi chấp nhận tất cả mọi hậu quả từ cái sự lên tiếng đó. Rồi thôi, ở đây đó là có thể nói là chúng tôi làm chính trị nhưng mà không làm chính trị đảng phái, làm chính trị công dân. Nói cho đúng đó là làm cái bổn phận của một người dân ở trong nước, làm sao để cho đất nước được cai trị một cách là minh chính, được cai trị bởi những cái có người mà có trách nhiệm chuyển cho dân, được cai trị bởi những con người được lo lắng để cho dân tộc được phát triển. Cho thôi,
cũng có rất nhiều người lo lắng về sự an toàn của linh mục Phan Văn Lợi, nơi cha ở đã hơn một lần, nó đến nó đổ keo, đổ cái gì đó chìa khóa không mở được, không ra được, đi ra đàng mấy thằng khốn nạn nó đẩy vào, nó đánh, nó đẩy vào. Tình hình của cha như thế nào, con nói chuyện suốt từ đầu giờ tới bây giờ mới hỏi thăm sức khỏe, tình hình cái sự mà nó đè nén đàn áp nô dịch nhân dân vậy đối với Phan Văn Lợi càng ngày càng nặng hơn không, hay tương đối khá hơn không, là vì sự có mặt của cha, sự có tiếng nói của cha đi toàn cầu, thưa cha.
Vâng, thì chỉ như là hàng cộng sản về cũng dành cho tôi một sự chăm sóc đặc biệt. Thứ nhất là chăm sóc trong cái ngôi nhà tạm của họ là 7 năm. Tại sau khi 7 năm về rồi thì nó buộc tôi phải về ở gia đình của cha mẹ, không cho tôi đi làm công việc của một linh mục, là coi một sự đạo hay là ở một văn phòng của giáo phận gì đó, nhưng mà phải về nhà cha mẹ. Và sau đó tôi cũng đã được là các cái dòng tu, các cộng đoàn họ mời giúp, nhưng mà cũng phải trong kín đạo mà thôi. Thì năm 2001 thì tôi cùng với là cha Lý và cha Dạy là dẫn thân là tranh đấu, thì là nó đã kể như là nó phong tỏa, nó hạn chế, nó theo dõi, nó đã ngăn cản tôi ra khỏi nhà từ năm 2001 cho tới năm 2005. Sau đó nó buông lơi, nhưng mà không phải là nó không theo dõi tôi đi đâu thì nó bám theo đấy. Nhưng mà đặc biệt là kể từ cái Tết Đinh Dậu vừa rồi đấy, sau đi nó cho tôi ăn Tết trăm ngày, bắt đầu ngày mùng 6 Tết cho nó bắt đầu được canh, và nó từ đó cho tới giờ là nó không dừng, là để giữ, để coi tôi đi đâu, mà đúng ra là ngăn cản không cho tôi ra khỏi nhà. Vậy thôi, dĩ nhiên là có một vài lần là tôi có đi được dự lễ đồng thể ở trên nhà thờ Phủ Cam, cách nhà tôi là chừng vài trăm mét so với tổ giáo sĩ Phủ Cam. Thì nhưng lúc đó là tôi đi sớm, khoảng 4 rưỡi tôi đã đi rồi, và tôi đi làm lễ. Thì là nó không cần, dĩ nhiên là có một lần cũng là đi làm lễ buổi trưa thì hàng cùng chân, thì có những video clip đưa lên mạng là cho thấy rằng là công an trẻ là chẳng thôi là mặc thường phục nóng cho tôi đi đây đó. Thì cái đó tôi coi bình thường, coi như cái giá mình phải chấp nhận thôi. Trong cái đất nước Việt Nam này mà không chịu đau khổ vì cái niềm tin, không chịu đau khổ vì thấy cái chế độ, thì tôi nghĩ rằng là chưa xứng đáng. Thế trong cái chế độ này ngoài sống phải chấp nhận gia khổ, phải lãnh những cái đòn thù của cộng sản thì mới xứng đáng là người Việt Nam. Thế thôi.
Con bài nó đối xử với Phan Văn Lợi, nó làm ngược lại và đúng với cha Nguyễn Duy Tân gì đó bây giờ đó. Chính nhà nước Cộng sản nó gửi cả một cái thơ đến cho linh mục Đặng Hữu Nam chánh xứ, còn quyền với cái giáo xứ của ông, rồi bảo là không được phép cho Nguyễn Duy Tân đến đó giảng, đến đó làm lễ, cũng như không cho Phan Văn Lợi đi đây đi đó để làm là hành xử chức linh mục của mình. Cha có nghe gì về linh mục Nguyễn Duy Tân hay không? Một người rất là trẻ, rất là can trường, rất là có lòng tốt với con dân, con Chúa, con cái Đức Chúa Trời của mình. Cha có nghe gì về là linh mục Nguyễn Duy Tân hay không, thưa cha?
Mới đây thì là Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, mà trong đó là có tôi đó, đã có ra một cái thư hiệp thông với cha Nguyễn Duy Tân. Trong cái vụ mà xảy ra là giáo sư Thọ Hoa của cha vào hôm là mùng 4 tháng 9 ấy. Dĩ nhiên là trước đó tôi cũng là biết, từ lâu nay tôi đã theo dõi cha Nguyễn Duy Tân ở trên mạng, theo dõi những cái video clip mà cha làm ấy, rất là dị dọm nhưng mà rất là sâu sắc. Thế để mà nói lên những cái tiếng nói của người dân phê phán cái nhà cầm quyền này. Thì Trang Duy Tân là một người rất là trẻ, trẻ hơn tôi nhiều lắm, 47 tuổi thôi, nhưng mà lại là có một đấu tranh rất là độc đáo. Thế là luôn luôn là dị dòm, là nhẹ nhàng, là vui cười, thế là tươi tỉnh lắm, nhưng mà lại là không kém phần là sắc bén và mạnh mẽ. Thế, và mới đây thì chúng ta thấy là cái ngày mùng 4 là tháng 9, thế tôi là côn đồ, thế mà côn đồ đây là côn đồ được có giấy phép, thế côn đồ có giấy phép tức là bọn cờ đỏ đó, đã đến chào sự xò hoa, mang theo súng ống để mà là sách nhiều cha, và có thể có những cái dự tính còn ghê gớm nữa. Thế khi mà nó mang theo súng, thế không phải là một khẩu súng rồi, nhiều khẩu lắm, nhưng mà cái những cái đã bỏ chạy rồi. Thế thì nhưng mà may mắn là cha và giáo dân đã là trở tay, thế đã là ngăn cản cái bàn tay của bọn chúng nó và là cho chúng nó một bài học. Thế dĩ nhiên cái vụ này là chấn động khắp thế giới, và riêng hội đồng liên thôn đã có ra một cái thư hiệp thông rất là dài, quý vị mời có thể đọc được.
Cha cũng biết, con cũng biết vậy, và nếu mà đi ngược lại khoảng chừng mười mấy năm về trước, trên hành tinh trái đất này có hình như là 70 mấy 80 nước theo cộng sản cơ mà. Bây giờ chỉ còn lại 3-4 anh vớ va vớ vẩn thôi, Cuba, Cuba gì đó, Bắc Hàn, Việt Nam và Trung Quốc. Chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội là con đường dẫn tới tội ác, con đường dẫn tới tội ác. Cái điều này con khỏi cần phải nói, cha cũng sẽ định nghĩa với con rất là đúng đắn như vậy. Trong những năm tháng sắp tới, hầu như là những người có lòng với đất nước càng ngày càng già đi. Con cũng già đi vậy. Nhưng cha vừa mới nhắc đến những linh mục trẻ, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân, nhiều lắm, cha Lai gì đó. Và các đấng các bậc đều có lòng tốt với dân tộc Việt Nam vậy. Nhưng nếu có lòng tốt với dân tộc Việt Nam, phải chi có những luật lệ để cho cái lòng tốt đã được phát triển, luật lệ cho cái lòng tốt đã được đưa đến với hết tất cả mọi người. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Cha với con nói được nhiều lắm. Con dành lại cho cha một đôi phút nữa trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Cha có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người công giáo đang nghe cha trên toàn cầu, cũng như những người Việt Nam thân mến, con Lạc, cháu Hồng cũng đang nghe vào đầu mùa thu đấy. Cha nói đi.
Vâng, trước hết xin cảm ơn anh Phan Lê Minh đã cho tôi có dịp mà nói chuyện với anh, rất là thú vị, và cho tôi đã được ngỏ lời tâm sự với đồng bào của là chúng ta, nhất là đồng bào công giáo ấy, về những vấn đề của đất nước. Tôi thì là bị nó không cho đi đâu cả, nhưng mà nhờ cái mạng internet tôi vẫn có thể là đi khắp nơi qua tiếng nói của là mình nhé. Như có lời thành viên rằng là chẳng nói chẳng rằng chẳng qua một tiếng mà âm thanh là vòng khắp toàn cầu và sự nghiệp đã lan cùng vũ trụ. Đây là cái cơ hội tốt, sẽ xin cảm ơn anh, và mong rằng đồng bào hải ngoại là tiếp tục ủng hộ và phong trào là dân chủ ở trong nước, ủng hộ chúng tôi về mặt tinh thần, vật chất, về mặt pháp lý, về mặt chính trị, để cho các chiến sĩ dân chủ trong nước là càng ngày càng khơi dậy được tinh thần yêu nước và dẹp bỏ được cái lòng sợ hãi nơi đồng bào của chúng ta, để làm sao mà có những cuộc biểu tình lớn lao. Cho tới bây giờ thì chưa có những cuộc biểu tình lớn lao nào cả, cùng lắm là vài chục ngàn thôi, chứ có những cuộc biểu tình cả trăm ngàn, cả triệu người như là bên Đông Âu ấy. Ngày nào đó mà như bên Đông Âu mà có những cuộc xuống đường mà cả hàng trăm ngàn người ấy, lúc đó là chúng ta mới có thể có cái cơ hội mà thay đổi phần mạng của đất nước. Đó là cái điều mà trong lượt là chúng tôi rất thiết tha, rất mong chờ, xin đồng bào hải ngoại cầu nguyện hỗ trợ chúng tôi để cho chúng tôi có thể làm được cái việc đó. Bởi vì bây giờ chỉ có một phương cách mà giải quyết vấn đề Việt Nam là bằng những cuộc biểu tình của nhân dân thật là đông đảo, thật là vĩ đại, để mà bắt nhà cầm quyền cộng sản phải trả lại các quyền cho người dân Việt Nam của chúng ta.
Thưa cha Phan Văn Lợi, tất cả những gì chúng ta nói chia sẻ hôm nay đều bắt nguồn từ tình yêu, từ nhân bản và tình tự con người dân tộc Việt Nam. Cha và con tin vào bản thân mình. Chúng ta tin vào chân lý là một tài sản. Bọn cộng sản không có thể nào sống lâu hơn được nữa. Cho chúng nó sống, chúng nó cũng không sống được. Nếu muốn tự do, dân chủ và nhân quyền và có sức mạnh để bảo vệ tổ quốc trước hiểm họa bị nô lệ giặc Hán như cha mới tâm tình, toàn thể nhân dân Việt Nam phải hành động trước khi quá muộn. Xin đừng cha kêu gọi, chúng con cũng kêu gọi, xin đừng thờ ơ trước tội ác với những con người vô linh chi đang hàng ngày gây ra bao nhiêu điều bắt cóc, buôn bán, mổ xẻ người, lấy nội tạng. Chúng ta rất có thể là nạn nhân, và những người thân của cha hay của con trong nước chắc chắn thế, có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo của chúng. Những con quỷ đội lốt người với tội ác phản nhân loại. Thế giới có đi đến đường cùng hay không cha? Mùa thu về làm cho nỗi sầu nghiêng theo cánh chim lìa tổ. Biết lạc về đâu, lòng hỡi lòng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn linh mục Phan Văn Lợi từ Huế. Vẫn bị giam tại nhà tù nhỏ, trong nhà mình. Nhưng cha đã nói lên hết tâm tình của một người công dân Việt Nam làm chính trị công dân, mang lại mọi sự tốt lành cho mọi người. Cầu mong mọi sự chân cứng đã mềm với cha. Cầu mong sức khỏe, chúng ta sẽ có dịp gặp lại. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Người Lính Già Vĩnh Long, hệ thống YouTube Hoàng Vinh và Người Lính Già, nhạc sĩ Lê Dinh và Luigi đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt linh mục Phan Văn Lợi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Phan Văn Lợi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn trong mùa thu năm nay tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và các cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm, bún cháo, món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng. Ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng. Phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay, đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và Mây Hào ở Arlington,
chợ Bến Thành,
chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt, các loại chả thơm ngon mua 5 tặng 1. Chả ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Phong thủy trong đời sống rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến họa hay phúc của con người. Thầy Thiên Lộc chuyên xem phong thủy chính xác, nhận xem và sửa phong thủy cho tư gia, văn phòng hay tiệm, giúp tiệm và gia đình quý vị phát triển thịnh vượng. Nếu quý vị chưa bán nhà hay chưa bán tiệm được, xin hãy gọi cho thầy Thiên Lộc. Thầy sẽ giúp giải phong thủy để quý vị bán nhà, bán tiệm được thuận lợi và nhanh chóng. Số điện thoại để quý vị liên lạc: Thầy Thiên Lộc 713-670-6688, 713-670-6688, 670-6688.
Chiều nay ghé Big Cup House nha chị. Em thích mấy món ốc và bò né ở đó. À, dạo này Big Cup House có thêm món phở đuôi bò đó em. Nghe lạ lạ ha. Vậy chiều nay mình thử luôn phở đuôi bò ở Big Cup House nha. Nhà hàng Big Cup House với các món đặc biệt: bò né thơm ngon bốc khói, bún bò Huế chả cua đặc sắc, bún riêu cua ốc, nuôi xào bò, phở đuôi bò, các món ăn chơi: ốc len xào dừa, ốc hương xào me, chanh chép nướng mỡ hành, nghêu hấp thái, sinh tố, trà sữa boba các loại, sâm artiso. Đặc biệt thứ ba, thứ tư, thứ năm giảm giá 15% từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Từ thứ năm đến chủ nhật sau 10 giờ tối có chương trình hát cho nhau nghe. Nhà hàng Big Cup House tại khu chợ Hồng Kông Dallas bên cạnh Lá Me. Xin kính mời, điện thoại 469-729-9133, 729-9133. Nails Warehouse thông báo Le Chat Nail Show. Xin kính mời anh chị em trong ngành nails đến tham dự Nail Show tại Nails Warehouse trong 2 ngày chủ nhật tuần này và thứ hai ngày 1 và ngày 2 tháng 10 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nhân viên nhiều kinh nghiệm của hãng Le Chat sẽ chỉ dẫn từng tầng những kỹ thuật làm ombre nails và nail art design đẹp mới lạ đang thịnh hành trên thị trường. Hai bộ màu mới đẹp của mùa thu, Modern Mousse và Expo Collection đã về, đặc biệt có quà tặng cho 20 khách hàng đầu tiên và rút thăm cuối ngày cho một phần quà tặng trị giá 100 đồng. Xin lưu ý, nhiều hàng sale đặc biệt chỉ trong 2 ngày show chủ nhật tuần này và thứ hai, ngày 1 và ngày 2 tháng 10, 2017. Nails Warehouse xin kính mời.
Huyền Thông Nữ xin thông báo đến quý vị, thời hạn ghi danh bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho năm 2018 chỉ có 45 ngày, từ đầu tháng 11 đến 15 tháng 12 năm 2017. Huyền xin mời quý vị đến văn phòng Tôn Nữ Group tại 3315 Belleline Golden để chọn plan bảo hiểm mới hoặc ghi danh càng sớm càng tốt. Miễn phí ghi danh trả bill bảo hiểm đổi bác sĩ Info 1095A, miễn phí ghi danh bảo hiểm Medicare hoặc CD Supplement cho người 65 tuổi trở lên. Văn phòng Huyền còn chuyên về mua bán nhà, bảo hiểm nhân thọ, xe nhà, khai thuế cá nhân, rollover 401 K 972-743-9331, 972-743-9331.
À, tôi tên là Mai Hương, chị Mark Samuel ở thành phố Westmore, rất là friendly mà rất là good. Mình mua cái Rolex ở đó, nó có guarantee nhiều thứ lắm mà rất là vui vẻ. Cái service của tiệm may rất là tốt, có chuyện chi mà cần phải sửa hay là có chuyện gì là mình chỉ cần đem tới thôi.
Nhận đến hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Bánh mì Sài Gòn Deli tại Garland và Houghton City tại khu chợ Nguyên Lợi Forward kế bên First Barbecue. Chuyên bánh mì thịt các kiểu, bánh mì cá các loại, mua 3 tặng 1, chả cá tươi và chiên, bảo đảm ngon tuyệt. Các loại chè, sinh tố và nước giải khát. Bánh mì Sài Gòn Deli tại Garland đang cần tuyển người giúp việc. Xin liên lạc 469-450-3273, 469-450-3273.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị, thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570,
214-923-6570.
Giáo sư Thánh Tâm, Carantin kính mời quý vị đến với Đại Nhạc Hội Dạ Tiệc Thu Vàng 2017 được tổ chức lúc 7 giờ tối thứ Bảy 28 tháng 10 với sự có mặt của MC Nguyễn Ngọc Ngàn, ca sĩ Hiền Thục, Quốc Khanh, Mai Thiên Vân, Nguyễn Quỳnh, Cẩm Hương. Bàn bảo trợ 2.000 đồng, bàn VIP 1.000 đồng, bàn đồng hạng 800 đồng, gồm 7 món ăn và rượu. Mọi chi tiết xin liên lạc Liễu Vũ 817-903-9985 hoặc Thành Thomas 214-315-0050. Đại Nhạc Hội Thu Vàng tại Giáo sứ Thánh Tâm Carantin 7 giờ tối thứ Bảy 28 tháng 10. Xin kính mời.
Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai.
Mất ngủ, tinh thần uể oải mỗi khi ngủ dậy, khó khăn trong việc trở mình, đau lưng mỏi cổ, đổ mồ hôi khi ngủ là những hiện tượng xuất hiện rất phổ biến gây ra những mối nguy hại cho sức khỏe, giảm khả năng làm việc, và nguyên nhân chính dẫn đến những tình trạng này là do tấm nệm của quý vị không đạt đủ tiêu chuẩn. Today's Comfort xin mang đến cho quý vị một thương hiệu nệm Dolce Sogno 100% made in Italy, được làm từ những chất liệu foam thiên nhiên chọn lọc kỹ càng như tre, nha đam. Cùng với quy trình sản xuất được kiểm tra nghiêm ngặt, những tấm nệm của Dolce Sogno ngoài việc giúp quý vị có một giấc ngủ ngon còn rất có lợi cho sức khỏe, giúp chống vi trùng, đặc biệt là chống rệp, và hạn chế những nguy cơ gây dị ứng đối với những làn da nhạy cảm như da của em bé. Kỹ thuật vacuum packing tân tiến hút hết không khí trong tấm nệm khi đóng gói với nhiều mức độ cứng mềm khác nhau. Đặt hãy đến ngay với Today's Comfort để nằm thử và mang về cho gia đình mình một tấm nệm Dolce Sogno chống đau lưng với chương trình trả góp không đau không tiền lời lên đến 60 tháng, cộng với chương trình trade-in đổi cũ lấy mới, và đặc biệt là chương trình mua 1.000 đồng tặng 500.
Today's Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market, 469-557-8005. 557-8005.
Công ty Supplement Depot xin gửi đến quý vị lời chia sẻ về lợi ích của sữa bột Sumil Vital.
Vậy với mình khi mình uống Vital rồi thì đã giúp gì cho Hà? Hà có thể chia sẻ không ạ?
Nó làm cho em giống như em lúc trước cái người em nó không có cái energy. Nó làm cho giống như cứ mệt hoài á. Thì ông xã em ông mới thấy cái sữa này, nghe quảng cáo rồi ông mới mua. Ông mua ông kêu em uống, lúc đầu thì em ghét uống sữa lắm. Cái ổng cứ năn nỉ hoài, cái em uống thì em thấy nó giúp cho mình ngủ được nó ngon hơn, cái giấc nó đi sâu hơn. Cái người mình nó cảm thấy khỏe khoắn, mà nhẹ nhàng buổi sáng mình ngủ dậy thì nó giống như nó làm cho mình, cái người mình nó nhẹ nhàng hơn.
Đúng là ông xã number one hả chị Hà ha?
Dạ, lúc trước kêu ổng number 10, giờ kêu ổng number 1 đó.
Mọi chi tiết xin gọi 1-800-290-6075, 1-800-290-6075. Website thuocbo.com hoặc sumil.com.
Đặc biệt, chương trình khuyến mãi đặc biệt nhân mùa lễ Vu Lan và Labor Day của công ty Brum chỉ có ở tiệm Pacific Pure Water, Dallas, Texas, nằm bên cạnh Nails Warehouse và Tuyết Tofu, với tổng giá trị chính thức là 350 đồng. Quý vị có thể mua một phần quà đặc biệt dành tặng cho hai đấng sinh thành trong mùa lễ Vu Lan này chỉ với 250 đồng mà thôi. Hai chai Bio Amatu lớn, hai chai nhỏ, ba hộp Profile, một chai đựng nước dành đi dã ngoại và một túi sách đi chợ giữ lạnh. Vì số lượng có hạn, xin vui lòng đặt hàng sớm. Và cũng nhân dịp này, sản phẩm Profile Plus sẽ được mua 1 tặng 1 miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với đại lý ở số 972-792-7726, 972-792-7726 để biết thêm chi tiết.
Cần thợ nail gấp, tiệm nail cách Arlington 20 phút lái xe, tiệm cũng tiện cho thợ Golan. Tiệm đang cần một thợ bột, bao lương 900 đồng and up, được trả thêm tiền xăng, có thể làm 5 ngày, bảo đảm vui vẻ mỗi ngày. Tiệm ít thợ, làm như trong gia đình, đóng cửa về sớm, chủ thân thiện, luôn giúp đỡ thợ. Tiệm nail cách Arlington 20 phút lái xe, tiệm cũng tiện cho thợ Golan. Xin liên lạc 817-793-4536, 817-793-4536, 817-793-4536.
Alo, tin vui cho Đàm Hương. Văn phòng John Phạm không còn là Phạm M nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Safeco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ là khách hàng của John Phạm. Quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenview Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Mùa hè nóng bỏng, Million Dollar Summer, trúng thưởng triệu đô. Hãy đến với Choctaw để có cơ hội trúng thưởng trong mùa hè này. Tổng giải thưởng lên đến 1 triệu Mỹ Kim. Các ngày 30 tháng 6, 29 tháng 7, 25 tháng 8 và 30 tháng 9. Mỗi ngày, quý khách sẽ có cơ hội trúng tổng giải thưởng là 250.000 Mỹ Kim. Sẽ có 5 khách trúng 10.000 đồng từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Có 4 khách trúng 50.000 đồng mỗi giờ từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm. Bạn hãy tích lũy điểm thưởng tại Choctaw Casino từ ngày đầu mỗi tháng trong mùa hè này. Get ready for a million dollar summer. Trúng thiệt nhiều, thiệt lớn, chỉ có tại Choctaw Casino Resort Durant.
Chị nè, ở Dallas có công ty chuyển hàng về Việt Nam nào uy tín không?